Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Trong thư phản hồi Liên Hiệp Quốc, chính phủ Việt Nam bác bỏ điều gọi là hành động trả đũa đối với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh, cho rằng không có cơ sở để nói là ông bị bắt khi bị triệu tập. Tuy nhiên, luật sư Mạnh khẳng định rằng ông bị chính quyền đàn áp liên tục nên ông phải trốn khỏi đất nước. Đối với vụ án luật sư Đặng Đình Mạnh, cơ quan chức năng Việt Nam chưa khởi tố, chưa điều tra hình sự đối với Đặng Đình Mạnh và các cá nhân liên quan. Một đoạn trong văn thư ngày 1 tháng 11, 2024 của Phái đoàn Thường trực của Chính quyền Việt Nam tại Văn phòng Liên Hiệp Quốc trả lời văn bản chất vấn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc viết. Ngoài ra, Chính quyền Việt Nam viện dẫn Điều 143 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự 2015 nói rằng họ chỉ thực hiện các bước nhằm tìm kiếm căn cứ để xác minh dấu hiệu tội phạm sau khi có tin báo từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Bộ Công an về hành vi nhóm 5 luật sư đăng tải nội dung lên mạng xã hội, mà theo đó có dấu hiệu vi phạm Điều 331 Bộ Luật Hình sự về lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Tuy nhiên, đây chỉ là tin báo ban đầu về dấu hiệu hành vi tội phạm và chưa phải là kết luận cuối cùng của cơ quan tư pháp, cũng như chưa khởi tố vụ án hình sự nào, văn thư viết, đồng thời lập luận rằng việc cơ quan cảnh sát điều tra hình sự tỉnh Long An thông báo và triệu tập ông Mạnh và một số luật sư khác là thủ tục chuẩn mực phù hợp với pháp luật Việt Nam. Các buộc cho rằng ông Đặng Đình Mạnh sợ bị bắt nếu gặp cơ quan chức năng là không có cơ sở. Chính phủ Việt Nam khẳng định, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra xác minh tin báo và chưa đưa ra kết luận chính thức nên chưa có căn cứ để bắt giữ truy tố. Ngoài ra, phía Việt Nam cho rằng cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định tạm đình chỉ điều tra tin báo tố giác tội phạm do hết thời hạn xác minh. Vào tháng 6, 2023, khi được hỏi về việc ba luật sư nhân quyền Việt Nam Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miến và Đào Kim Lân đến Mỹ, giữa lúc các ông bị công an truy tìm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với VOA rằng chính quyền Việt Nam trở nên trả thù các luật sư. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra ý kiến với VOA qua email vào ngày 19 tháng 6, 2023. Hoa Kỳ khuyến khích chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền được xét xử công bằng, như đã được đảm bảo theo luật pháp Việt Nam, bao gồm cả việc đảm bảo các luật sư bào chữa các vụ án hình sự có thể hành nghề tư vấn pháp lý một cách hiệu quả mà không sợ bị trả thù. Trước đó, Công an tỉnh Long An quyết định truy tìm ba luật sư này sau khi họ tham gia bào chữa trong vụ án tỉnh Thất Bồng Lai, hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ, với lý do các luật sư không đến để làm việc liên quan đến tin tố giác tội phạm từ Cục An ninh mạng sau khi đã mời nhiều lần. Trao đổi với VOA, luật sư Đặng Đình Mạnh khẳng định rằng ông và các đồng nghiệp nhiều lần bị chính quyền Việt Nam đàn áp do họ đã tham gia bào chữa nhiều vụ án an ninh quốc gia mà chính quyền xem là nhạy cảm. Ông Mạnh cho biết.
Và những cái việc như vậy khi nó nhiều quá thì nó tích tụ lại, nó khiến chính quyền nhìn chúng tôi một cách hết sức là thiếu thiện cảm và dẫn tới việc là họ đàn áp đối với chúng tôi. Bản thân nhiều đồng nghiệp khác thì tôi biết là đều có đàn áp về phương diện này, phương diện khác, còn đối với tôi thì tôi bị nhiều lắm. Khi tôi làm cái vụ án cuối cùng là đối với vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ đó là một cái vụ đàn áp về tôn giáo hết sức là điển hình và nó như giọt nước tràn ly, thì họ đã yêu cầu điều tra hình sự đối với lại chúng tôi và buộc lòng chúng tôi phải ra đi ra khỏi nước ngoài để mà tị nạn về chính trị.
Vào hồi tháng 3/2023, ba báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc gồm báo cáo viên đặc biệt về sự độc lập của thẩm phán và luật sư, báo cáo viên đặc biệt về xúc tiến và bảo vệ quyền tự do quan điểm và biểu đạt, và báo cáo viên đặc biệt về tình hình những người bảo vệ nhân quyền, gửi văn thư yêu cầu chính quyền Việt Nam giải trình các cáo buộc cho rằng chính quyền đang điều tra hình sự đối với ông Mạnh. Trong thư, các chuyên gia Liên Hợp Quốc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về cuộc điều tra này, đồng thời bày tỏ lo ngại trước thông tin cho rằng cuộc điều tra đó có thể là hành động trả thù của chính quyền. Ngoài ra, nhóm các chuyên gia cũng cho rằng cuộc điều tra này dường như có mối tương quan trực tiếp với việc bào chữa của ông và cảnh báo về khả năng có thể dẫn tới vi phạm một tiêu chuẩn quốc tế và khu vực liên quan đến quyền tự do và hành nghề luật sư một cách độc lập. Chúng tôi cũng lo ngại trước thông tin nhận được cho rằng ông Mạnh đang bị điều tra lệnh cấm xuất cảnh và không thể tiếp cận các khiếu nại có ý nghĩa và công bằng đối với các lệnh cấm này hoặc không có thông tin về lệnh cấm, các báo cáo viên đặc biệt bày tỏ. Luật sư Mạnh đặt nghi vấn trong một bài viết trên báo Người Việt hôm 13 tháng 11. Nếu không có ý định trả đũa đối với Đặng Đình Mạnh bằng cách khởi tố xét xử hình sự, thì Bộ Công an ban hành quyết định lệnh cấm Đặng Đình Mạnh xuất cảnh từ nhiều năm trước để làm gì? Tôi là nạn nhân bất công và là nhân chứng trong việc bị chính quyền Việt Nam trả đũa đàn áp giới luật sư vì đã công khai tố cáo việc khuất tất hiển nhiên vi phạm pháp luật của các cơ quan an ninh điều tra trong các vụ án chính trị.
Việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người đang bị chính quyền Việt Nam cấm hoạt động trong nước, được mời biểu diễn ở Mỹ đã gây ra tranh cãi trong công chúng, khiến Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phải lên tiếng theo truyền thông trong nước. Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ biểu diễn trong 9 tháng từ tháng 7 và bị phạt hàng chục triệu đồng vì đeo huy hiệu lạ giống của Việt Nam Cộng hòa khi biểu diễn trước khán giả trong nước tại một sự kiện diễn ra 2 tháng trước đó. Nhưng theo Tuổi Trẻ và Vietnamnet, việc nam ca sĩ sắp lưu diễn ở Mỹ khiến khán giả Việt Nam đã thắc mắc rằng việc Đàm Vĩnh Hưng đi lưu diễn ở nước ngoài có trái với án phạt đình chỉ hoạt động biểu diễn trong thời gian 9 tháng hay không. Theo một đăng tải trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng sẽ biểu diễn tại một loạt sự kiện âm nhạc cho cộng đồng người Việt tại Mỹ từ cuối tháng này đến hết năm. Một poster cho thấy Đàm Vĩnh Hưng sẽ là ca sĩ chính hát trong đêm nhạc Mùa Thu Cho Em được tổ chức tại nhà hát của MGM National Harbor ở Maryland vào ngày 27 tháng 11 trong dịp lễ tạ ơn ở Mỹ. Các poster khác cho thấy nam ca sĩ này sẽ góp mặt trong các đêm nhạc ở các tiểu bang khác ở Mỹ vào cuối tháng 12 trong dịp Giáng sinh và năm mới. Kèm theo hình của các poster, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Hẹn ngày tái ngộ những khán giả và fans của Hưng tại Hoa Kỳ nhé." Tuổi Trẻ hôm 10 tháng 11 đăng tải những thắc mắc mà tờ báo này nói là tranh luận sôi nổi vi phạm lệnh cấm từ bạn đọc về việc Đàm Vĩnh Hưng sắp đi biểu diễn ở nước ngoài. Mong các cấp trả lời sớm Đàm Vĩnh Hưng có quyền hát ở nước ngoài hay không để không còn thắc mắc nữa, Tuổi Trẻ trích dẫn một độc giả nói như vậy. Phản hồi về việc liệu Đàm Vĩnh Hưng có được phép biểu diễn ở nước ngoài hay không, đại diện Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh hôm 14 tháng 11 đưa ra các nghị định của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, cũng như quyền tác giả và quyền liên quan theo các báo trong nước. Nghị định số 38 mà Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trích dẫn nói rằng chưa có quy định xử lý đối với người biểu diễn trong thời gian bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động biểu diễn theo Vietnamnet. Cũng trích dẫn thông tin từ sở này, Tuổi Trẻ cho biết cơ quan quản lý các hoạt động văn hóa và thể thao của thành phố nói rằng do ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, được tổ chức cá nhân nước ngoài mời hát ở nước ngoài, tức không trên lãnh thổ Việt Nam thì chưa có chế tài đối với trường hợp này. Theo hình phạt mà sở này đưa ra hồi tháng 7, Đàm Vĩnh Hưng không những bị cấm hát trong 9 tháng mà còn không được phép ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới trên các nền tảng mạng trong thời gian này. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Đàm Vĩnh Hưng. Trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ này đã đăng kèm đường dẫn tới bản tin của Tuổi Trẻ về phản hồi của Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh rằng chưa có chế tài đối với trường hợp này khi đưa ra thông tin về chuyến lưu diễn của mình ở Mỹ. Các ca sĩ Việt Nam gần đây không những bị công chúng soi mói về trang phục họ mặc mà còn cả về sân khấu nơi họ xuất hiện. Một số nghệ sĩ Việt Nam lưu diễn ở Mỹ gần đây đã phải lên tiếng xin lỗi vì đã biểu diễn trên những sân khấu bị cho là không phù hợp, trong đó có Tóc Tiên, Phan Đình Tùng và Mara Trần. Truyền thông trong nước nói rằng họ đã xuất hiện trên các sân khấu có treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, vốn là cờ của chính thể không còn tồn tại, nhưng khiến chính quyền Cộng sản Việt Nam nhạy cảm. Trước đó, vợ chồng nghệ sĩ Quốc Nghiệp và ca sĩ Osen Ngọc Mai đã bị cộng đồng mạng chỉ ra sự xuất hiện của họ với lá cờ vàng ba sọc đỏ khi đang lưu diễn ở Mỹ, khiến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải vào cuộc xác minh. The Voice of America,
VOA. Cảnh sát ở Malaysia bắn chết 4 kẻ trộm người Việt lúc nửa đêm hôm 12 tháng 1. Trong một diễn biến rình rẽ, nhà chức trách Đài Loan truy tố 4 người Việt về hành vi buôn bán ma túy. Theo tin trên The Star và Malay Mail, 4 kẻ trộm là những người đàn ông Việt Nam bị cảnh sát bắn chết tại một căn nhà trên đường Jalan Imbi ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia lúc 11 giờ rưỡi đêm 12 tháng 1. 4 người này ở độ tuổi 40 bị cho là đã gây ra 44 vụ trộm cắp, lấy đi gần 1 triệu đô la Mỹ theo cách thức đột nhập vào các căn nhà, khoan phá két sắt để lấy tiền và của quý ở vùng thung lũng Klang kể từ năm 2018. Vùng này bao gồm cả Kuala Lumpur. The Star và Malay Mail tường thuật rằng cảnh sát xông vào căn nhà vào đêm 12 tháng 11, cố bắt giữ 4 nghi phạm nhưng họ đã chống trả với 2 mã tấu và 2 súng ngắn, buộc cảnh sát phải bắn trả để tự vệ. Nhà chức trách Malaysia cho biết nhóm kẻ trộm này đều có hộ chiếu hợp pháp, thường xuyên ra vào đất nước này, họ sống trong một căn nhà sang trọng và lên kế hoạch ở đó. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra để xác định họ đã có mặt ở Malaysia bao lâu, cũng như để truy bắt những người còn lại ở trong nhóm này, tin của The Star và Malay Mail viết. Cũng hôm 12 tháng 11, Sở Cảnh sát Hàng không Đài Loan thông báo 5 người Việt sống ở đảo quốc này bị truy tố vì điều hành một đường dây buôn bán cần sa, amphetamine và các loại ma túy khác cho các công nhân nước ngoài. Focus Taiwan và Taiwan News đưa tin, vụ việc bị phát giác từ tháng 7 khi Cảnh sát Hàng không và viên chức hải quan Đài Loan tìm ra các gói cần sa giấu trong những bưu kiện gửi qua đường hàng không từ Thái Lan đến một số người Việt ở Đài Loan. Sau khi tiến hành điều tra, nhà chức trách của đảo quốc đã bắt giữ 5 nghi phạm người Việt, thu giữ 5 kg cần sa và một số đài tệ tương đương hơn 4.300 đô la Mỹ, đồng thời xác định rằng có một người là nghi phạm chính ở bên ngoài Đài Loan, các nghi phạm đều chưa nhận tội. Tin trên Focus Taiwan và Taiwan News viết rằng trong số 5 nghi phạm có người là công nhân đã nghỉ việc, có người ở lại quá hạn visa, có người là sinh viên. Họ hoạt động ở đảo Viên và Tân Trúc, nơi có nhiều công nhân nước ngoài, bao gồm những người Việt Nam và Thái Lan. Focus Taiwan và Taiwan News dẫn lời nhà chức trách cho biết nhóm tội phạm người Việt đã kiếm được lợi nhuận lớn từ việc buôn bán ma túy, thường xuyên khoe việc mua và đeo đồ trang sức đắt tiền, cũng như đăng ảnh chụp những cọc tiền trên mạng xã hội. Theo luật Đài Loan, buôn bán cần sa có thể bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân và phạt tiền tới 15 triệu đài tệ, tương đương hơn 460.000 đô la Mỹ.
Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 13 tháng 11 khởi tố một người đàn ông được cho là thành viên của tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở Mỹ với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 109 Bộ luật hình sự. Theo cơ quan điều tra của Công an thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Nhật Phương, 42 tuổi, bị khởi tố bắt giam khám xét nơi ở khi cơ quan này mở rộng điều tra vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân của ông Trần Văn Linh và bà Nguyễn Thị Hương. Hai người này được cho là thành viên của tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tại Mỹ của ông Đào Minh Quân và đã bị bắt vào ngày 20 tháng 9 với cáo buộc lên kế hoạch in ấn, rải truyền đơn có nội dung chống phá chính trị, xâm phạm an ninh quốc gia trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 2024, theo trang tin của chính phủ Việt Nam. Ông Huỳnh Nhật Phương cũng bị cáo buộc âm mưu rải truyền đơn kích động, gây rối an ninh trong dịp này, VTC News cho hay. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh nói, ông Huỳnh Nhật Phương đã được ông Đào Minh Quân và những người cầm đầu tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời móc nối, phong chức trưởng phòng chiến tranh chính trị thuộc Bộ Tư lệnh Chiến thuật vùng Sài Gòn Gia Định. Công an cáo buộc ông Huỳnh Nhật Phương đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hành vi của ông gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của Việt Nam. Nhưng không nêu ra cụ thể ông Phương đã làm gì ngoài âm mưu rải truyền đơn. Phía công an cho biết họ đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội của ông Huỳnh Nhật Phương và mở rộng điều tra để xử lý triệt để tất cả các đối tượng liên quan. Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân ở bang California, Mỹ thành lập từ năm 1990. Chính phủ Hoa Kỳ không xem tổ chức này là khủng bố, nhưng chính quyền Việt Nam lại liệt tổ chức này vào danh sách khủng bố vào tháng 1 năm 2018. Trong thời gian qua, hàng chục người trong nước được cho là có liên quan đến tổ chức này đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam, kết án từ 5 đến 16 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Chỉ trong 10 tháng đầu năm, tổng số người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài đã lên đến hơn 130.000 người, vượt xa mục tiêu đưa 125.000 người đi lao động ở nước ngoài trong cả năm 2024 của Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam, được báo chí trong nước trích dẫn, chỉ trong 10 tháng của năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 130.640 lao động, trong đó có 41.039 lao động nữ, đạt 104% kế hoạch của năm 2024. Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc là ba thị trường tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam sang làm việc. Trong đó, Nhật Bản là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất, với hơn 62.700 người. Kế đó là Đài Loan với hơn 48.500 người. Hàn Quốc nhận hơn 10.800 người. Trung Quốc là 1.920 người. Singapore hơn 1.770 người. Số còn lại ở các thị trường khác, theo báo Kinh tế Đô thị. Số người Việt Nam trên đi làm việc ở nước ngoài trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, bao gồm cơ khí, dệt may, giày da, lắp ráp điện tử, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người bệnh hoặc giúp việc gia đình. Theo thống kê của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, tính đến hết năm 2023, Việt Nam có hơn 650.000 người đi lao động ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ và gửi về khoảng 3,5 cho đến 4 tỷ đô la kiều hối mỗi năm. Những người làm việc tại Hàn Quốc có thu nhập cao nhất từ 1.600 đến 2.000 đô la. Kế đó là Nhật Bản với 1.200 đến 1.500 đô la, Đài Loan từ 800 đến 1.200 đô la. Thị trường Trung Đông và Malaysia có mức lương thấp hơn với 600 đến 1.000 đô la cho lao động có tay nghề và 400 đến 600 đô la đối với lao động phổ thông. Trước nhu cầu việc làm ở nước ngoài ngày càng tăng, nhiều người lao động Việt Nam trong thời gian qua đã bị lừa đảo tiền bạc hoặc bị bán vào các đường dây buôn người. Hôm 13 tháng 11, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng lừa đảo nhằm vào người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài. Cục này cho biết, những kẻ lừa đảo đã sử dụng tên doanh nghiệp gần giống với các doanh nghiệp dịch vụ có giấy phép và sử dụng các tài khoản nhận tiền có tên trùng với tên lãnh đạo doanh nghiệp thật để tạo niềm tin giả cho người lao động. Cục này khuyến cáo người lao động nên trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp dịch vụ đã được cấp phép hoặc cơ quan lao động tại địa phương để được tư vấn.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.